Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày năm Tây tháng 1, 2019, Pháp số 9 trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Bây giờ cái bài đầu tiên mà tôi đọc để trả lời hai câu hỏi. Một câu hỏi của Úc, câu hỏi là ví dụ như bây giờ đó tôi bị tai nạn xe thì tôi nhớ lại là giờ đó tôi bước ra tôi nói cái gì đó, cái đó có phải cũng phải là biết không, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, có một vị khác thì nhớ là cô Mai thì phải. Cô hỏi là gì đây, tại vì cứ mỗi lần mà suy nghĩ ra suy nói suy nhắc là phải trở về lại hơi thở, như vậy là hơi thở là gần như là cái điểm chính của cái sự thực tập hay không đó, để đọc bài này để quý vị nghe những cái điểm đó. Thưa sư, bây giờ sau một thời gian tu tập, tức là cũng được 3-4 tháng rồi đấy, con thấy con cảm thấy con bớt khó chịu với tâm suy nghĩ, vì con nhận ra rằng dù tâm có chánh niệm hay không, tâm vẫn tiếp tục suy nghĩ và độc thoại trong này suốt ngày. Con chánh niệm là con biết tâm suy nghĩ thôi, trở lại hơi thở chứ đừng có bực bội khó chịu với đó. Bởi vì sao? Bởi vì sinh hoạt của nó là vậy à. Con có chánh niệm không chánh niệm, tâm vẫn tiếp tục suy nghĩ, tâm vẫn nói suốt ngày. Đây là một dạng trí tuệ này. Tại vì thường thường mình không ưa tâm suy nghĩ, mình muốn tâm mình yên à. Thì đây là hành giả mà mới tập là vậy, muốn tâm yên, ngồi thư giãn, thoải mái, rồi ngủ. Còn tâm suy nghĩ mình không thích. Vì giờ ông nói, vì đây bây giờ đó, cái người mà tập lâu đó thấy không cần phải khó chịu về tâm suy nghĩ. Đây là một cái luồng, giống cái luồng nước nó cứ chảy qua vậy thôi, mình chặn nó không được. Vâng, nếu có duy trì chánh niệm, hành giả nhận ra tâm suy nghĩ, không chánh niệm, tâm của bạn vẫn tiếp tục suy nghĩ theo chiều của nó, không có ngăn chặn được. Khi không có chánh niệm, bạn không nhận ra tâm suy nghĩ, nhưng tâm này vẫn tiếp tục sinh hoạt một cách bình thường. Như vậy thì ở đâu mà gọi là bạn nói là bạn muốn chặn tâm suy nghĩ này? Tại vì sao mà cái thái độ của bạn là bực bội với tâm suy nghĩ? Chẳng được mà. Nước nó chảy ở dưới à, thấy không? Xuống sông mình thấy nước nó chảy. Suy nghĩ là giống như cái luồng nước nó chảy. Luồng nước nó chảy là tại vì sao? Tại vì đằng kia nó chảy tới, đằng này nó chảy tiếp tục vậy thôi. Chặn sao được? Mình muốn chặn dòng nước thì cái tâm suy nghĩ của mình nó cũng vậy. Đó là một cái luồng nước nó chảy ngày, chảy đêm, chảy miên miên trong đó. Không thể nào chặn được. Thưa sư, sư nói rằng với suy nghĩ đừng chạy theo nội dung câu chuyện, tức là tâm suy nghĩ gì. Nhưng nếu con theo nội dung cùng một lúc con biết đang quan sát tâm suy nghĩ, chấn động cảm giác có được không? Sư nói rằng thấy tâm suy nghĩ với tâm suy nghĩ nhớ trở lại hơi thở. Đừng chạy theo tâm suy nghĩ, đừng chạy theo nó, đừng chạy theo là tâm nó đang suy nghĩ cái gì. Ví dụ tâm nó đang suy nghĩ về cái chuyện ở gia đình của mình, hoặc giả là tâm suy nghĩ về cái chuyện ngày mai mình sẽ làm cái gì chẳng hạn. Đó được gọi là cái này là nội dung này. Rồi cái tâm mà suy nghĩ là gọi là pháp chân đế, là tâm suy nghĩ, hai cái này nó khác nhau. Cái người mà không tập á, không có thấy cái điều này. Cứ nói tâm tôi suy nghĩ về chuyện gia đình, suy nghĩ suốt cái buổi vậy. Trong đâm tôi ta trong này. Trong khi mình thấy cái suy nghĩ là một cái luồng của nó làm việc tự động mà. Bạn có chánh niệm không chánh niệm nó vẫn suy nghĩ. Mà mỗi lần nhận ra suy nghĩ thì bạn nói, ô tâm tôi suy nghĩ, đó, quý vị thấy không? Cái không tôi ta là chỗ này nè. Nãy giờ, hồi nãy trong cái phần mà trình pháp mà mình nói rất nhiều về tôi ta. Ở đâu mà quý vị dám nói tôi đi? Quý vị chánh niệm, quý vị nhận ra tâm suy nghĩ, quý vị ô tâm suy nghĩ hoài. Quý vị không chánh niệm tâm nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Vì đây là cái bản chất sinh hoạt tự nhiên của tâm. Đó, Đức Phật nói cái này không có tôi ta là gì đó. Cái người phiền não, nghĩ tới phiền não. Cái người mà trí tuệ nghĩ theo kiểu duy trì theo trí tuệ, cái thể nội dung của thể khác, nhưng mà dòng suy nghĩ thì giống nhau hết, không ai khác ai hết. Do đó sau này mình tu tập mình thấy rằng đó, cái người không có người sư nào mà khác nhau, khác không khác là ở chỗ cái tâm của họ. Người Mỹ cũng giống người Việt Nam, cái tâm gì cũng tâm phiền não, hỉ nộ ái ố. Người dân xứ nào cũng phiền não hết trơn. Vì vậy họ mình giống nhau hết trơn, không có ai khác ai hết. Ngoại trừ trường hợp mình khác là sao? Khi mình tu tập một thời gian, cái tâm mình nó không ô nhiễm nữa, nó không dơ dãi nhấp nhua nữa, nó không có nghĩ tới phiền não nữa, nhưng mà nó vẫn tiếp tục suy nghĩ như thường. Ví dụ đem bị một vị là một cao tăng đại đức, vị đó đắc đạo quả A La Hán, ngài cũng vẫn suy nghĩ hôm nay phải làm gì, có Phật tử nào tới mình mới tiếp khách đồn xa rồi vậy. Hoặc giả là bây giờ bệnh là phải kêu bác sĩ, đặng đi bác sĩ, rồi hôm nay mình có hẹn bác sĩ rồi vậy không? Toàn là suy nghĩ trong là sao? Tại sao không suy nghĩ được? Nhưng mà ngài không có suy nghĩ phiền não. không bực người này, không bực người nọ, không giận, không hờn ai. Mà có một lần sư nhớ, ông thiền sư ông hỏi sư có câu, sư Trí Dũng sư có giận ai không? Một thời gian khá lâu rồi, sư suy nghĩ, sư nói, dạ có chứ làm sao khỏi. Vậy đến ngày có một lần, sư nhớ là trong khóa thiền này, sư ngồi trước mặt sư Hồ Pháp, sư Pháp nói chuyện, sư không có giận à. Trước khi mà sư tới đây là ông làm nhiều cái sư khó chịu lắm, thì sư nghe Phật tử nói mất điếc của tai. Đó, giống mình nói xấu sau lưng ta vậy. Nhưng mà có một lần thôi, sư ngồi trước mặt à, nói tâm sư tính bờ. Mà tại vì sao? Giận chứ, bản chất của họ là vậy à. Tự nhiên nó hiểu vậy sao đó. Ông nói gì nói. Đó, vì lúc ông thầy nói tâm cái chục năm trước, giờ này mình nghe, bây giờ mình mới nhận ra nè, thấy không? Through cái experience mình mới hiểu, à đúng rồi. Có những lúc không phải là mình cũng ghét người ta hết đâu. Mình tu tập một thời gian cái tự nhiên mình bớt à. Bớt là mình ra sao mình hiểu bản chất của anh ta như vậy. Tâm suy nghĩ là như vậy, xong suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên mắc mới chỉ mà mình bực bội với nó. Bây giờ cái người này cũng vậy, ở cái tánh của họ vậy à. Rồi họ nói rồi sau cuối cùng bỏ hết trơn, không nhớ gì trơn, cũng tốt nữa. Đó gọi là cái sự hiểu biết nó đi qua với cái sự tu tập, cái sự quan sát hoài. Sư cũng ngạc nhiên với chính sư á. Cái bình thường là sư bực lắm, nói cái gì sư cũng bực hết trơn à, cười sư cũng bực nữa. Bữa đó tự nhiên yên, không bực. Nhưng mà có một bữa lúc này quý vị còn 10 bữa khác, còn khác là 9 bữa khác, còn khác, 9 bữa khác. Thầy nói rằng khi suy nghĩ đừng nhớ, đừng chạy theo tâm suy nghĩ, đừng chạy theo câu chuyện tâm suy nghĩ. Nhưng thưa sư, nếu con theo nội dung cùng một lúc con biết, có quan sát tâm suy nghĩ, có thấy có tiếng động cảm giác thì có được không? Thì quý vị thêm nhiều đối tượng đây này. Cái cô này cô nói tâm con suy nghĩ về cái chuyện gì đó, con biết tâm suy nghĩ. Rồi đồng thời con cũng nghe tiếng cái tiếng động, con thấy cảm giác ở trong người, như vậy có được không? Thì ông thường xuyên nói được, với điều kiện là quá chừng nghe, đừng có chạy theo cái tâm suy nghĩ, đừng để mất chánh niệm. Vậy thì bạn thấy không, trong tương lai bạn sẽ có cái khả năng mà tập theo cái sự suy nghĩ để mà quan sát. Chứ đâu có phải là suy nghĩ là...
Cho con hỏi là rõ, hồi nãy con nghe sư nói nó hơi lẹ. Sư nói là đề tài và nội dung là hai cái...
Cái tâm suy nghĩ và nội dung của suy nghĩ. Ví dụ bây giờ con ngồi con suy nghĩ về cái chuyện mà con sắp sửa gì làm sau cái khóa thiền này.
Cho nó khởi lên cái đề tài.
À đó, cái đó là cái gọi là cái content của nó.
Mình tiếp tục đi theo nó thì nó có thêm nội dung
à, cái nội dung nó cứ
có mà hai cái đó hoàn toàn khác nhau không phải?
Không có, không có cái nào khác nhau, nếu mà nội dung thì giống nhau hết. Mà tâm suy nghĩ là khác này.
Tâm suy nghĩ
vì vậy khi mình ngồi mình nói suy nghĩ ra là mình đang quan sát cái tâm suy nghĩ, cho mình không quan sát nội dung. Mình không nói suy nghĩ chuyện gia đình, không nói suy nghĩ chuyện học hành, không nói chuyện ăn uống, suy nghĩ sau khóa thiền làm gì. Vì vậy nếu mà mình chạy theo nội dung là phiền não. Cái ông này, ông ở đây, ông là Bồ Tát đây, ông là dạy cái nọ, thấy không? Còn biết thấy tâm suy nghĩ, tâm đang suy nghĩ. Nó suy nghĩ tốt cũng tâm suy nghĩ, nó suy nghĩ xấu cũng tâm suy nghĩ. Hiểu cái điểm đó không? Như vậy, that's the mind and the content, what is thinking. Cái nói quá cái gì mà nó think á, cái đó là mình cứ xem cái đó là mình chết. Cho nên lúc đó là nó đối đãi người này người kia, ông này bà nọ, người này xấu người kia tốt. Còn cái tâm nó suy nghĩ rồi. Cái quý vị nắm được cái này không? Được, mà nhớ nghe, nhớ coi chừng đừng để mất chánh niệm. Sẽ không khéo sẽ bị nội dung nó lôi mình đi, bởi vì nó rất là hấp dẫn. Khi hành giả chạy theo nội dung mất chánh niệm, điều này mới sai. Còn mình nói nó suy nghĩ, bạn dòm bạn thấy trong suy nghĩ, bạn không bị cái nội dung rồi. Mà thường thường á, hễ mà mình dòm nó một lát, tự nhiên nó đứng rồi. Tắt rồi, nó mất cỡ. Lơ, mình quên cái kéo mình đi nữa. Lúc đầu mấy tập, hành giả cố gắng chánh niệm về sự suy nghĩ, hành giả chỉ thấy khái niệm, tức là chỉ nội dung của sự suy nghĩ mà thôi. Từ từ tâm bắt đầu hiểu các pháp tự nhiên, và chỉ để ý tới đó. Như vậy thì, khi một người mà ngồi mà suy nghĩ á, mới tập á, nhờ cái nội dung của nó, quá thinking about, nó thinking about cái nhà, cái cửa, cái ăn, cái uống, cái chuyện này, chuyện kia. Nhờ cái đó, do đó mình nhận ra cái tâm suy nghĩ. Nhưng mà hành giả tập lâu rồi thì nó nhóm lên cái là mình biết ngay cái gì, không cần nhờ nội dung nữa. Các bài chỗ này lúc đầu mới tập, hành giả cố gắng chánh niệm về suy nghĩ, hành giả thấy rất nhiều cái nội dung của nó thôi, hành giả chưa thấy cái tâm. Từ từ tâm bắt đầu hiểu các pháp tự nhiên, tức là hiểu là đây là chỉ là cái tâm, tức là pháp chân đế, và chỉ đi lên nó. Như vậy có hai cách quan sát: nếu chỉ để ý tới nội dung của sự suy nghĩ sẽ thích thú vào đó và tiếp tục suy nghĩ hoài vì câu chuyện nó rất hấp dẫn và nó luôn lôi kéo mình. Hoặc giả bạn chỉ để ý tới tâm đang suy nghĩ hay suy nghĩ đang có mặt là đủ và không bị dòng suy nghĩ cuốn đi, đó là cái người đã tập một thời gian lâu. Hoặc giả lúc đầu bạn ngồi thiền, bạn thấy tâm bạn suy nghĩ về chuyện gì đó, bạn thấy tâm suy nghĩ nhờ nó nè, do đó mình recognize, mình nhận ra được đây là tâm suy nghĩ này, rồi biết tâm suy nghĩ thôi, đừng có tiếp tục phân tách nói cái nó suy nghĩ cái gì ở à, hơn thua trong này. Còn nếu mà mình cứ chạy theo, mình bám theo nó là nó sẽ đưa mình đi ra. Ví dụ chẳng hạn như mình suy nghĩ về một cái đối tượng nào đó mà mình không thích, ờ cái người này như vậy, người này như kia, hồi trước nó vậy mà giờ nó vậy được cái đó đó, mình chạy theo nội dung này thì nó lôi mình đi hoài. Còn tâm suy nghĩ, mình cứ tâm suy nghĩ, đôi khi nó không ưa đó này, chuyện có phải nghĩ chứ sao không nghĩ được, làm vậy. Nhất cái chuyện mình plan sắp sửa đi về cái gì, làm cái gì đó, không chịu, nó suy nghĩ nó không chịu, để suy nghĩ chút nữa rồi tính sau, nó làm vậy, bị hấp dẫn lắm, nó lôi mình đi vậy.
Nhiều khi nó có sáng
kiến đó, đúng rồi, vậy đó, nó cứ vậy mà nó đẻ ra hoài.
Suy nghĩ mà nó suy nghĩ và phát như vậy thì cũng để suy nghĩ được
không? Đừng không nên thôi. Tại vì cái pháp đó là pháp suy nghĩ, pháp đó là pháp gọi là văn. Mình tu tập để mà có tuệ giác thực chứng này, cái đó nó thuộc về intellectual. Còn cái mà mình muốn experience này là khác nữa. Vì vậy đôi khi nó dụ mình nè, mình đang muốn suy nghĩ về Phật pháp mà kể nó cứ suy nghĩ đại thôi, cái vậy đó. Mình ngồi đó nghĩ tùm lum tà la, chứ còn nghĩ về vi diệu pháp nghĩ lát khùng luôn, chịu ngồi đứng dậy bỏ thiền luôn. Nhất là nó có good idea là thầy sướng lắm. Nhưng mà ta khuyên này, tại sao mà có những cái good idea này, là tại vì cái tâm mình nó yên. Vậy thì keep, để cho cái tâm mình nó yên hoài đi, nó sẽ ra những better idea nữa. Đừng có hối hả hấp tấp, cho mình nghĩ, để yên. Thế khi cái tâm của mình yên rồi, nó sẽ ra nhiều cái rất là hay cho mình coi. Nếu hành giả không để ý tới nội dung, chỉ ghi nhận tâm suy nghĩ là đối tượng quan sát, thì nội dung suy nghĩ vẫn có đó nhưng không kéo mình đi. Khi hành giả tu tập lâu năm, quan sát tâm suy nghĩ đang có mặt, vị này cũng thấy thế luôn là tâm đang nghĩ gì. Nghĩa là khi mà bạn nhận ra tâm suy nghĩ á, thì trong đó bạn nhận luôn cái nội dung nữa. Nhưng mà cái người mà giỏi, người ta chỉ để ý tới cái tâm suy nghĩ thôi. Thì nó nghĩ hay, nghĩ dở, nghĩ đúng, nghĩ sai, không thành vấn đề. Chỉ biết cái tâm mình đang suy nghĩ. Những người này chỉ để ý tới tâm suy nghĩ thôi, không lý gì tới nội dung. Nó hay, nó dở, nó không có kém mình đi được. Bây giờ nó pop ra những cái idea, không kẹt, không cần biết là tâm suy nghĩ thôi. Hoặc giả nó nghĩ những cái chuyện rất là xấu xa, rất là tồi tệ, cũng kệ nó, chỉ biết tâm suy nghĩ thôi. Vị này thấy rõ cái gì đang xảy ra, tâm suy nghĩ và tâm suy nghĩ về cái gì. Hiểu rất rõ cái chuyện đó. Thấy tâm suy nghĩ đủ thứ chuyện. Mình ngồi một giờ nó nghĩ đâu phải là nghĩ chuyện buồn đâu, nghĩ chuyện buồn, chuyện vui, chuyện thích, chuyện không thích, đủ thứ chuyện nó xảy ra đó. Vì vậy thích mình chạy theo, không thích mình không chạy theo, mình đẩy nó, kéo vô, đẩy ra, kéo vô, đẩy ra, kéo vô, đẩy ra. Bây giờ ngừng, đừng kéo vô, đẩy ra, biết là vậy thôi. Nó suy nghĩ chuyện tốt, biết là suy nghĩ chuyện tốt, biết suy nghĩ thôi. Suy nghĩ chuyện xấu, biết suy nghĩ thôi. Thành ra anh chị em thấy không, phải tập chứ không biết làm sao mà nói. Đây là những cái phần mà kêu mà thông tin á, người ta nhắc mình vậy thôi à. Chứ còn không ai làm giúp mình được hết trơn.
So nó hiện lên, thấy những biết bỏ
thấy những... Trở lại hết thở đi. Đấy, biết rồi, biết suy nghĩ rồi, sẽ trở lại hết thở. Cứ vậy thôi. Dạ, cô Liên.
Thực sự khi một cái tâm suy nghĩ khởi lên, lúc con đang ngồi con biết ngay lập tức cái suy nghĩ đó là do tham, do sân hay do si. Nhưng mà có những lúc vừa khởi lên một cái, con thấy cái tâm con nó không biết là cái gì, nhưng mà dài dây sao thì biết. Nhưng mà có lúc tâm suy nghĩ khởi lên mà không biết gì hết, thì con hỏi tại sao, nhưng mà con không follow, thì tự nhiên về sau sẽ biết. Thì như vậy có nên hay không?
Không nên. Khi có, như vậy là có chạy vào trong nội dung á, có vậy không?
Tự động, tức là nhiều bước khởi lên là tự động, trong chớp mắt là con biết liền.
Biết là chút tham, phải không?
Bởi
vì tâm mình nó nhanh lắm, tích tắc mà. Ví dụ chẳng hạn như ông kia ông nói nè, thưa sư, tâm sân đó, nó nổi lên là tại vì mình suy nghĩ cái gì nó mới sân mới nổi lên. Ví dụ như mình ghét ai là tại vì mình suy nghĩ về người đó, do đó mình cứ ghét, phải không? Mà tôi ngồi trong mùng, tôi đâu có suy nghĩ gì, tự nhiên con mũi nó bay vô cái mũi một cái là tự nhiên tôi nổi sân, tôi muốn tát cái liền. Thì ông nói chiếu mũi đối với mình là khó chịu lắm đó. Mình đã experience mà cái con muỗi này nó đang tới mình rắc rối rồi, đã bỏ bùn đàng hoàng, cái ngồi yên tự nhiên lại đè đậu ra cắn, thấy không? Đó, thấy không? Tâm mình rất là nhanh, chỉ cần một chút thôi là nó ra liền. Ví dụ chẳng hạn như mình chỉ nghe mùi dầu xanh một cái là cái chuyện là cái người nào mà hôi nách mà dầu xanh là mình gặp ở đâu ế với sinh nó chạy ra cho mình, thấy không? Nhanh vô cùng trời đó, bởi vậy. Bởi vậy do đó mình mới lao đao lận đận với nó.
Câu hỏi của con là khi cái suy nghĩ khởi lên tự động, cái hiểu biết nó khởi lên như vậy, nhưng cái đó con không ngăn được.
Không ngăn được thì không sao, dạ. Không được,
nhưng mà có khi nó có.
Nhưng mà cái vấn đề là như thế này nè, là khi cô không ngăn được cái đó, nếu mà cô không nhắc cô là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, thì bắt đầu nó là tham này. Cái tham này tham gì này, cái này tham ái là tham tình, là tham gì tham tham lắm, đó bắt đầu nó phân tách rồi. Chỉ sợ là sợ vậy thôi. Mà nếu nó phân tách nữa, mình biết nó phân tách vậy thôi. Đây là mình cái người mà học nhiều á. Tham thuộc về tham gì này, nó đi theo cái tâm sở nào rồi vậy, tùm lum tà la. Vì vậy, cái tốt nhất là làm sao mà tâm suy nghĩ, cứ tâm suy nghĩ rồi đi. Đây là hay thở. Sau này đó, khi mà cô không cần suy nghĩ nữa, chứ nói khi mà tâm cô mà có trí tuệ, tự nhiên cô dòm cô biết à. Để cho cái tâm mình nó chín mùi đi, đừng có làm sớm quá. Người ta nói, để biết tham để mà tránh cái được cái gì. Mình còn phiền não mà, ôi tránh gì được, tránh ngã này nó bật, chụp ngã kia. Thì suy kể nhiều chuyện mà ăn uống rồi vậy đó. Đấy, trái chuối à, ta nói người trái chuối nữa nè, dặn rồi trái chuối à. Chiều mùa lấy hai trái, đi vòng vòng thấy còn là chụp thêm cái nữa, hai cái. Thì nói trời ơi, mình là người tu nữ mà mình, ta nói con trái chuối mà mình lấy cả hai, mất cỡ quá, bữa sau thèm lấy nữa. Đi ngang trái chuối thèm lấy nữa, lần sau tới nữa, xong, nhưng không những mà không lấy rồi mà lấy tới ba trái luôn. Bởi vì nó ăn bù cho bữa trước mình thiếu rồi. Rớt là nhanh, tâm mình nó chạy mau lắm. Lơ mơ, chụp nhất là chụp phiền não. Nó không ăn chứ thôi, chứ định không ăn mà nó khò tay chụp hồi nào này, lấy hồi nào này. Có một cái câu chuyện mà ông thiền sư nói, tôi tập lâu rồi mà tôi thấy để ý à. Cái bàn dọn ra trong đó là có bốn cái miếng gì đó, không biết bốn cái bánh bao là bốn cái hắc quẩy xi mại gì đó, không biết. Ông nói có bốn sư, ông đã ăn miếng, bốn ông bốn miếng, phải không? Tôi ăn miếng của tôi rồi, dọn ra là tôi thấy cái đó là tôi khoái lắm rồi, ăn mất tiêu rồi. Hai ông bên kia ăn cả hai miếng nữa, còn miếng cuối cùng nữa là cho một cái ông mập, sư mập ngồi trong. Là trong tôi có nói, biết cái có ăn không ta, chắc không ăn quá. Cứ nghĩ vậy, nghĩ, chắc ông này ăn, với là cái đồ ăn này ông đâu có thích. Mình là người Tàu, mình mới thích món này, còn ông này không thích. Ông nói, đánh lộn nhờ, nó qua nó lại, được thò tay gấp cái miếng đó. Ông nói không được, mình không làm gì được. Bốn sư là bốn miếng, phải đi nhường cho người ta, cho kệ nó, ông ăn cái chuyện của ông. Cứ nói qua nói lại vậy. Ông nói rồi cái lúc khi mà tôi gấp tay được ăn là cái món này, tôi lấy món bên này thôi, phải không? Tôi không để ý tới nữa, tôi quyết định là không đụng tới cái này mà. Vậy mà đưa cái tay tới đây cái nó xẹt nó chung cái miệng bỏ miệng nhai thế nào này. Ông nói tôi, nó làm tôi tỉnh bờ, tôi ở thôi, tôi cũng tức cười vậy thôi, không có bực bội gì chứ, mà phiền não rồi sao. Đã nói trong nói qua nói lại, nói qua nói lại mà nó vẫn làm như thường, phiền não mà. Đó, thành ra gì đây, ông nói chuyện là cái tâm suy nghĩ, thường thường là bạn mới tập, bạn bực bội với tâm suy nghĩ, bạn khó chịu với tâm suy nghĩ, bạn không thích tâm suy nghĩ. Nhưng mà thật sự bạn phải nhớ đây là một cái dòng, một cái luồng nước vậy. Nó luôn luôn cái sinh hoạt tự nhiên của nó. Bạn để ý không để ý, nó vẫn suy nghĩ như thường là một cái chuyện. Chuyện thứ hai nữa, sau này khi bạn giỏi đó, bạn có thể quan sát, cập theo nó bằng quan sát nữa. Mà một cái mà nhớ, trong khi mà cập theo quan sát đó, đừng có để cho nó lôi mình đi. Trong khi cho trình pháp, tôi phải suy nghĩ nói cái gì để trả lời những câu hỏi của hành giả. Tâm chánh niệm cũng nhận ra điều này và xem suy nghĩ như là đối tượng. Để làm sáng tỏ điểm này, tôi lấy một ví dụ. Bạn đi xem chiếu bóng, xem hát hay xem phim kinh dị, mọi người trong rạp đều sợ hãi vì bị hút vào câu chuyện và hình ảnh ở trên phim. Ngược lại, nếu mình nhận ra màn ảnh và hình những người đang ngồi xem, thì tâm không sợ dù vẫn thấy hình ảnh kinh dị đang có đó. Hiểu không? Lấy cái ví dụ không? Cái tâm suy nghĩ này á, nó là cũng giống như là mình đi xem phim phim ma vậy đó. Mình thấy khi mà người ta đi qua phim ma, người ta chạy theo cái hình ảnh ở trên phim, do đó cái sợ hãi, cái xúc cảm xúc nó khởi sanh. Còn một cái người mà ví dụ như coi rác sư có cái kinh nghiệm này một lần đó, tự nhiên mình không muốn coi nữa, bị nó lôi mình đi mệt quá. Bây giờ mình thấy ủa cái màn thì có ánh sáng, mấy người ngoài người thì ngào vậy đó, tự nhiên nó hết sợ nào hay. Nghĩa là gần như bạn đứng ra ngoài, bạn dòm vô lại, thì cái trường hợp cái tâm suy nghĩ nó cũng vậy. Sẽ tới một lúc bạn có cái khả năng bạn đứng ra ngoài, bạn dòm, nó muốn làm gì nó làm, nó suy nghĩ gì nó suy nghĩ. Tên tâm trên này có niệm, có định, có tuệ, có chất, có trí tuệ. Nên nhìn ở dưới này nó làm chay hát bội, nó la, nó hét, nó búng, nó phạt, nó làm messy up cái gì, không cần biết, mình đứng trên này dòm thôi. Cái đó là một tập loại lắm rồi. Thưa con thấy tâm luôn luôn suy nghĩ và nói lảm nhảm một mình, nhất là vào các buổi trình pháp, và nhận ra điều này. Nếu hành giả nhận biết chúng, tức là có chánh niệm, tâm nhận biết cái gì đã xảy ra. Thưa sư, có trường hợp này, tâm suy nghĩ về những gì hành giả nhớ và nói lại thì đâu có theo chập theo mà trong quan sát, như vậy thì không có chánh niệm phải không? Có trường hợp hành giả nhớ một cái câu chuyện thì xảy ra, bị accident chẳng hạn, nhớ như vậy nói lại thì lúc bây giờ đâu có tâm theo dõi mà chánh niệm trong đó, chỉ nhớ lại thôi. Lúc đó là chỉ biết nhớ là mình phải bước ra xe, mình lấy cái insurance, mình phải đưa cho người này, mình nói cái gì vậy thôi ha. Câu chuyện nó xảy ra rồi, bây giờ mình nhớ lại. Nhưng mà vì trong này nó có cảm xúc nè. Cái chuyện mà accident nó làm cho mình nhớ hoài. Vì vậy mình nhớ để mình trả lời. Thì sư nói, thưa sư, có trường hợp tâm suy nghĩ gì hành giả nhớ rồi nói lại, chứ không tâm không cập theo để mà sự suy nghĩ. Ông thưa sư nói, chưa hẳn. Không có chánh niệm, vì cũng chưa hẳn là không hoàn toàn không có chánh niệm. Vì nếu hành giả hiểu được gì thì chánh niệm cũng có mặt, nhưng mà chánh niệm yếu mà thôi. Như vậy thì nếu như mà một cái câu chuyện gì xảy ra cho bạn và bạn kể lại cho người khác nghe là hồi đó là tôi suy nghĩ như vậy, vậy tôi gặp người đó, tôi suy nghĩ người đó là như vậy, vì suy nghĩ tới người đó như vậy, do đó là tôi làm cái chuyện này chuyện kia, là tôi nói cái gì đó, thì cái này là toàn là nhớ lại không nè, memory không nè. Nhưng mà ông thường xuyên nói trong đó cũng có chánh niệm trong đó, nhưng mà đừng nói yếu thôi, nó có để ý trong mà. Thành ra mình thấy không? Mình học mình tưởng là tôi suy nghĩ không à? Cô khi cô nói là tôi nói suy nghĩ không thôi. Đọc lại ông này nói có trách nhiệm trong đó, điều yếu. Ví dụ như điều trong thiền tập anh ta nói về tác ý. Ví dụ như bây giờ ly nước để đây, sư muốn lấy phải có tác ý à? Tác ý thì mới đưa tay ra sư lấy. Mà sư hỏi thiền sư các vị thầy mà dạy về niệm thân á, sư hỏi dạ thưa ngài, khi mình nói rằng tôi muốn đi tắm, vì trong đó có tác ý không? Tác này không có, chỉ có suy nghĩ không thôi. Mà sư quan pháp tâm mình ta nói có trong đó, đều yếu. Do đó suy nghĩ chỉ khởi lên rồi nó thay đổi, khởi lên rồi thay đổi. Còn khi mà thật sự tác ý tới rồi, nó không suy nghĩ nữa, nó làm. Không biết cái gì theo kịp không ạ? Tác ý đưa tới hành động. Mà khi mà đã có tác ý rồi thì hành động thôi, tác ý và hành động thôi, không suy nghĩ nữa. Còn trong suy nghĩ nó có tác ý trong á, mà tác ý nhẹ. Ví dụ tôi muốn lát nghe pháp xong phải đi tắm chẳng hạn, hoặc lát trước pháp xong rồi tôi dẹp mấy cái ghế đi chụp hình chẳng hạn. Đó, mình chưa có làm thì người khác đã làm rồi thì mình không làm được nữa, thấy không? Như vậy thì trong suy nghĩ nó có tác ý trong, có cái intention trong, nhưng mà rất là nhẹ. chứ không phải là hoàn toàn khi học bên kia họ nó không, cái đó là suy nghĩ. Nhưng bên này nó có trong, có nhẹ trong đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà cái suy nghĩ này được tiếp tục lặp lại hoài thì cái tác ý của mình nó mạnh, và cuối cùng thì mình làm, thì lúc mà mình làm là không còn tác, không còn suy nghĩ nữa, hết rồi. Thưa sư, sư thường nói rằng khi tâm suy nghĩ, nhớ quan sát nó rồi quay thử mình có học được gì từ nó không. Còn quan sát biết bao nhiêu ngày rồi mà thấy có học hành gì được đâu. Đúng, đúng ý của mình quá hả? Thì tôi quan sát hoài có học gì đâu. Ôi, chắc chưa học gì được đâu. Chưa có học gì được đâu. Hành giả mới tu, chuyện cần làm là ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại hơi thở hay cảm giác. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái sự suy nghĩ thì thường rất là hấp dẫn và nó lôi mình đi. Vì vậy mình sơ cơ trở lại, chứ không phải là vì là cái hơi thở là chính. Khi tâm suy nghĩ nó tới, bạn ghi nhận tâm suy nghĩ rồi trở lại trong cái hơi thở của mình, hay cảm giác, hay bất cứ một đối tượng nào. Ví dụ trong khi mà bạn đi như vậy, đi kinh hành như vậy đó, thì tâm suy nghĩ nó tới, bạn biết tâm suy nghĩ, bạn trở lại trong bức chứng, vậy là hơi thở đâu. Hiểu tôi nói không? Như vậy không phải là nói như vậy có nghĩa là hơi thở là cái trụ cột chính, phải chú tâm ra, không phải. Mượn một đề mục trung tính để mình đem tâm mình về, giúp cho tâm mình nó bớt là cái sự suy nghĩ. Giai đoạn đầu là học cách tập, sau này thuần thục bạn mới rút tỉa những bài học hay sự hiểu biết. Tuy nhiên, để giúp bạn hiểu vấn đề hơn, tôi xin kể một trường hợp của một đứa nhỏ. Thằng này khoảng chừng 15-16 tuổi thôi. Nó đến đây hành thiền và trình với tôi là anh ta học được gì từ sự suy nghĩ. Đây là một cái câu chuyện mà ông nói rằng là lúc đầu á, mình khoa học được cái gì đó, mình đừng có vội vã mình nghĩ mình học. Nhưng mà có người họ tập lâu họ học được cái này. Thì đây tôi lấy cho quý vị một ví dụ, nhưng mà tôi cũng không mong là tôi nói ra là quý vị có thể làm được. Chỉ lấy cho quý vị qua một ví dụ thôi. Cậu này thưa với tôi rằng, thưa sư, nếu con có thể quan sát những dòng suy nghĩ mà không bị chúng lôi đi, thì suy nghĩ đến đâu con chánh niệm đến đó, suy nghĩ và chánh niệm đi song song với nhau. Như vậy chánh niệm phải mạnh mới làm được. Và thưa sư, con sẽ học được điều này. Con học rằng nếu nói rằng có chừng 15 niệm suy nghĩ, đây là lấy một cái số đơn như là tượng trưng thôi, chứ không phải là 15, 16, 17 đâu, nhưng mà nói ví dụ là có 15 suy nghĩ, thì cái niệm thứ nhất, niệm thứ hai, niệm thứ ba nó còn giống nhau, mà tới niệm thứ tư là hết rồi. Cái niệm suy nghĩ khởi lên, suy nghĩ về chuyện chút xíu nữa chụp hình chẳng hạn. Cái suy nghĩ thứ hai nó cũng suy nghĩ về chuyện chụp hình, nhưng mà bớt đi rồi. Cái thứ ba nó cũng suy nghĩ chụp hình mà càng nhẹ đi nữa. Tới bắt đầu cái thứ tư là nó nghĩ chuyện khác. Nếu có chừng 15 niệm suy nghĩ khởi sanh xảy ra nối tiếp nhau, thì nội dung của niệm thứ nhất và niệm thứ hai có liên hệ nhau. Rồi 2, 3 và 3 và 4, niệm sau lấy một phần nội dung của suy nghĩ của niệm trước rồi diễn ra. Nhưng nếu con để ý số 1 và số 15 thì con thấy chả có giống nhau chút nào trên. Đây là một ví dụ này. Một cái cô đó, cô đứng, cô dòm có con chó. Đây là mình nói là qua cái tâm suy nghĩ này. Cô thấy con chó nó không biết nó làm cái gì nữa. Xin lỗi, cái bộ phận của nó chảy máu ra. Nó chảy máu, đứng nó la. Cái mùa mà chó mèo mà nó, cái mùa mà nó đông đớn với nhau đó. Các thằng cha này làm ăn dữ quá, cái sao không biết. Chảy máu quá trời đất, đứng nó la ông sùng. Cô thấy con chó mà chảy máu la như vậy thì cô xúc động quá. Cô xúc động nhưng mà cô cũng dò xung quanh, cũng không biết ai mà giúp nữa. Là bởi vì con chó thì phải nhờ tới bác sĩ thôi, chứ còn mà có ai mà làm được gì đâu. Mấy cái ông mà lao công ở trong chùa, ông nói thì đi cho nó chết, đừng có hơi đâu mà lo. Chứ ở đây mà kêu một bác sĩ thú y tới mà để mà chữa cho con chó tốn tiền lắm, có ai có tốn tiền. Không ai có tiền mà lo cho con chó. Trời ơi, cô kêu bằng desperate, cô thấy con chó nó khổ quá mà cô không biết làm sao. Cô có suy nghĩ, trời ơi, con chó này nó khổ, cũng giống như mình vậy đó. Hồi xưa mà mình năm 75, ba mình bị bắt rồi đi cải tạo rồi cái gì đó, rồi má mình phải nuôi mình rồi vậy. Nuôi không nổi, mới đem cho bà dì của mình là một sư cô. Sư cô cho mình học hành, ở trong chùa nó cũng phiền não, ở nhà phiền não. Rồi cái mình học giỏi, sư cô cho đi qua miếng Ấn Độ, qua Ấn Độ học, nó cũng phiền não. Thầy quá, con chó qua Ấn Độ nào này. Không? Cái số 1, cái số 15 khác nhau hoàn toàn. đó, tâm mình nó đưa đi vậy đó. Bắt đầu bằng con chó mà mắc bới thì chạy qua Ấn Độ, con chó thì mình chết giống mình lắm thì dẫn mình qua tới Ấn Độ. Thì lấy một ví dụ để anh chị em thấy rằng là cái tâm suy nghĩ mình lung tung, suy nghĩ trong này. Vì vậy hơi đâu mà hồi đó mà bực bội chuyện với nó, cái khó chịu với nó, có gì không? Đó, người ta chỉ cho mình mấy cái này để rồi mình nhớ, mình sửa cái thái độ của mình. Sư đi chỗ nào, sư hành thiền mới dễ, người ta ghét suy nghĩ lắm. Tôi có muốn tâm yên không? Đó, mình nghe nhiều, mình tập nhiều rồi mình hiểu đây là toàn chuyện tự nhiên không à? Giống ở ngoài trời đất, trời nóng, trời lạnh, thấy không? Có bữa thì có gió, có bữa không có gió, gió thì nó lạnh muốn chết, không có gió thì nó nóng chẳng hạn. Cái chuyện thời tiết đó thôi, mình sao mình bực bội khó chịu nữa, mình chỉ việc thích ứng với nó thôi. Đây là những diễn trình sinh hoạt của tâm, tương quan nhân quả từ tâm này sang tâm kia. Đó là điều chúng ta mới tập, chúng ta chưa có nhận ra được. Lúc mới tu, hành giả được dặn nhớ quan sát suy nghĩ rồi nhớ trở lại việc hơi thở, cảm giác hay bất cứ một đối tượng nào. Vì hành giả chưa thấy tâm suy nghĩ thực sự, chỉ ghi nhận nội dung thôi nên dễ bị suy nghĩ dẫn đi xa. Khi bạn ngồi thiền, rồi bạn trình pháp, bạn nói thưa sư con ngồi, con thấy tâm suy nghĩ không? Thật ra bạn chưa thấy tâm suy nghĩ đâu. Bạn chỉ thấy cái nội dung mà thôi của sự suy nghĩ. Bởi vì khi mà bạn thật sự mà hiểu suy nghĩ rồi thì bạn không nói vậy nữa. Bởi vì suy nghĩ nó thay đổi đó. Mình nãy mình lấy một cái ví dụ là cái tâm mình suy nghĩ nó bắt đầu bằng con chó mà cuối cùng nó end up bên Ấn Độ, thấy không? Mình chưa thấy cái sự sinh hoạt của tâm suy nghĩ, mình chỉ biết được tâm suy nghĩ nhờ cái nội dung của nó. Nó suy nghĩ cái gì, nhờ cái đó mà mình biết là tâm mình suy nghĩ, có vậy thôi. Vì vậy mới dặn quý vị là trở lại hơi thở, trở lại phòng xẹp, trở lại cảm giác, để sao để mình có chạy theo cái nội dung, đơn giản vậy thôi. Chứ không phải là cái này quan trọng hoặc cái kia không quan trọng. Lúc đầu mới tu, hành giả được dặn nhớ quan sát suy nghĩ rồi trở lại về hơi thở, quan sát suy nghĩ trở lại về cảm giác, quan sát cơ thể trở lại về trong bước tay bước chân rồi gì đó. Vì hành giả chưa thấy tâm suy nghĩ thật sự, bạn chỉ nhận ra được suy nghĩ xuyên qua cái nội dung của nó, do đó bạn dễ bị nó dẫn đi rất là xa. Quan sát hoài, tu tập hoài lâu rồi, từ từ sẽ hiểu cái gì đang xảy ra. Đó là câu chuyện và tâm suy nghĩ để ý cái thứ hai mà thôi. Lúc đầu bạn không có biết, bạn chỉ nhận cái tâm suy nghĩ qua cái nội dung của nó. Suy nghĩ về nhà cửa, suy nghĩ về ăn uống, suy nghĩ về học hành, suy nghĩ về cái chuyện sau khóa thiền như vậy đó. Bạn nhờ cái nội dung này bạn nhận ra tâm suy nghĩ này. Nhưng mà bạn tu tập hoài, bạn quan sát hoài, bạn nhận ra trong này có nội dung và trong này có cái tâm suy nghĩ. Bạn để ý cái thứ hai thì nó không lôi bạn đi nữa. Thưa sư, đôi khi thấy tâm mình sao khùng điên quá, phiền não của mình lo chưa xong còn muốn hóng chuyện của người khác để nghe rồi kể lại, thấy chỗ đông rồi muốn tới xem, thấy vậy con mệt quá, con bỏ đi cho yên cho rồi. Cái chuyện mình phiền não mình lo chưa xong, hễ thấy mà người nào mà xúm, có được gì hả? Ai vậy, ai la vậy, ai khóc vậy mà cũng xúm. Rồi người ta nói mà nghe chưa kịp là đứng lại hỏi nữa, nói cho rõ ràng, để rồi cuối cùng phiền não. Thôi bây giờ con biết là con bỏ đi chỗ khác. Thưa sư, con thấy mình sao điên quá. Chuyện mình phiền não chưa xong mà đi lo chuyện phiền não của người khác. Người ta thấy cái chuyện gì là hóng lại xem, còn hỏi nữa. Biểu người ta kể cho mình chi tiết chuyện gì xảy ra, để rồi để phiền não. Rồi mình đem cái chuyện này mình đi nói cho người khác nghe. Thế mình điên là không điên. Người khùng mà nhận ra mình điên là điên. Người khùng mà không nhận ra mình điên là điên nặng. Hễ thấy được mình điên là tỉnh rồi đấy. Quý vị có thấy mấy người điên không? Họ có bao giờ nhận mình điên đâu. Ngược lại họ cùng nói rằng mấy thằng cha nội khùng quá, nó nói tôi điên, cho tôi có điên đâu. Cổi áo cổi quần chạy gần người vào đường thì nói tôi không có điên. Tại vì họ đâu có biết gì. Vì vậy nếu mình nhận ra là mình điên, mình khùng, nhận ra cái tâm mình nó tùm lum tà la, giống như nói cái anh kia, anh nói tâm anh là cái thằng khốn nạn, thì mấy cái này gọi là tánh kiến. Khi mà mình thấy mình điên là mình không điên. Còn khi mình thấy mình không điên là mình điên đó. Cái chừng đó quý vị. Sao còn hỏi gì nữa không đây? Bởi bài đó mà thấy hết giờ. Trong cái tập này Rồi quý vị nghe sư hay nói là hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên. Đau nhức là hiện tượng tự nhiên. Rồi hôn trầm là hiện tượng tự nhiên. Thưa sư, sư dạy rằng các pháp trên thân và tâm đều là những hiện tượng tự nhiên. Tâm suy nghĩ, các pháp trên tâm là tâm suy nghĩ chẳng hạn. Tâm suy nghĩ, tâm tính toán, tâm này, tâm kia, đó là những hiện tượng tự nhiên. Rồi các pháp ở trên thân, đau nhức chẳng hạn, đó là những hiện tượng tự nhiên. Vậy thưa sư, khi đau do bị người khác quýnh mình hay mình đạp cái gai nhọn cũng là hiện tượng tự nhiên hay sao? Nó đánh tôi rõ ràng sao mà tự nhiên? Họ vịn vào cái cơ đó, họ nói tự nhiên cái gì tự nhiên, đang đứng tự nhiên lại nó giọng tôi cái à? Cái này sao gọi là hiện tượng tự nhiên được? Có người đánh tôi rõ ràng mà. Học giả tôi đi ra đường tôi không dòm chừng nó đạp cái gì nhọn chảy máu. Cái đó phải tự nhiên tại vì tôi vô ý mà. Quý vị hiểu câu hỏi không? Họ đem cái tôi ta cái sự kiện xảy ra. Thực sự nói nếu chỉ riêng về cảm giác thôi thì cảm giác là hiện tượng tự nhiên. Không có ai trong này hết. Thì cũng giống như hồi nãy mình nói đó, tôi suy nghĩ như vậy, còn anh suy nghĩ cách khác. Nếu mà nói nội dung đó, thì có tôi ta, thì có bản ngã. Mà còn tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ, là những hiện tượng tự nhiên. Không biết nói vậy mà quý vị có nghe có kịp không? Khi mình suy nghĩ cái gì, thì mỗi người tùy theo cái cá tính của họ mà suy nghĩ. Cái đó là bạn xét về nội dung này, thấy không? Cái tục đế đó. Còn tâm suy nghĩ là bằng nói về chân đế, mà chân đế thì giống nhau hết, các pháp chân đế giống nhau hết, không có cái gì khác. Tâm chỉ là tâm mà thôi, tâm thì suy nghĩ, tâm thì phiền não. Nếu chỉ riêng về cảm giác thôi, thì cảm giác là những hiện tượng tự nhiên. Đau là pháp tự nhiên, không phải tôi đau đâu. Tại vì cơ thể nó thay đổi mà. Đó, ở nhà mình cũng đau, về tới xuống đây nó đau. Đau là tại vì sao mình ngồi nhiều nè, một cái trời lạnh nè. Hoặc giả nó thay đổi những cái thói quen về thực phẩm, thay đổi thói quen về sinh hoạt của mình, do đó cơ thể của mình nó bị phản ứng, nó đau đớn, khó chịu. Những diễn trình danh sắc đều là những hiện tượng tự nhiên. Pháp chân đế không phải khái niệm tục đế, tôi ta người này vật gì. Khi người ta đánh bạn đau, bệnh hoạn cũng làm mình đau đớn khó chịu, đau là cảm giác, đó là pháp chân đế, nó là pháp tự nhiên. Khi tự nhiên bạn thời tiết nó thay đổi bạn đau thì bạn nói cái đó là hiện tượng tự nhiên, cái gì không? Còn ai đánh bạn đau bạn nói cái này không tự nhiên, bị con người đánh thật. Nhưng mà nếu mà được phương diện cảm giác không thôi thì đó là tự nhiên. Cũng như mình nói tâm suy nghĩ về chuyện này, tâm suy nghĩ chuyện kia thì ông là suy nghĩ khác mà tôi suy nghĩ khác, không đem tôi ta trong đó mà nói hay tâm suy nghĩ giống nhau hết. Hiện tượng tự nhiên là gì? Đó là vận hành theo nhân quả, không ai chủ trì trong này. Cái gì đang xảy ra trong hiện tại đều là từ một nhân nào đó trong quá khứ. Ví dụ ra đường thấy cảnh đẹp, cái này là quả của nhân bạn đã tạo trong quá khứ. Nghe một âm thanh âm dịu, êm dịu, quả của một chuyện trong quá khứ. Quả của nhân thiện trong quá khứ. Ngược lại, bạn thấy cái cảnh rùng rợn, bạn thấy những cái cảnh mà làm cho bạn sợ hãi, bạn nghe tiếng chửi mắng, đó là quả của những bất thiện trong quá khứ. Thấy không? Tôi đâu có làm gì đâu, tự nhiên tại đánh tôi à? Có chứ có quả trong đó, điều mình chưa thấy thôi. Ai nói những cái lời mà hung hăng, cọc cằn với mình nổi giận. Tại vì y nói với tôi những cái câu như vậy, thật ra mình quên. Ông nói những cái gì mà nghe một âm thanh dịu, nhân của quả của một cái nhân thiện trong quá khứ, nghe một âm thanh tục tằn khô gì đấy mà hung dữ rùng rợn là quả của một nhân trong quá khứ. Mình không biết những cái quả này của một nhân quá khứ, mình chỉ nói thằng cha kia kìa nó chửi tôi rồi mình đối điên, mình đòi đánh, rồi đập người ta, đó mình nổi sân, mình tạo một cái ác nghiệp khác. Tại sao người ta đánh mình mà không đánh người khác? Hồi nãy tại vì câu hỏi nó là người ta đánh tôi có phải tự nhiên không? Tại vì sao? Do ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, nhân quả là hiện tượng tự nhiên mà. Tại sao không đánh ai về mình đánh? Tại vì mình đã đánh người khác rồi. Vậy là cái người này là họ đánh mình. Như vậy đây là quả của mình, quả của những cái bất thiện mình đã tạo trong quá khứ. Rồi mình cứ đem tôi ta, mình nói người này người kia nó đánh tôi, phải không? Thì anh chị em thấy cái bản ngã lúc này, cái tôi ta trong này nó làm cho phiền não không? Người đó đánh tôi, trong khi trong thực tế nó chỉ là một cái quả của mình đã tạo một cái nhân trong quá khứ mà thôi. người này không đánh mình, không đánh mình thì người khác cũng đánh thôi. Hoặc giả không có ai đánh thì tự nhiên mình đi ra đó, cái bản đường nó rớt cái đầu mình, mình cũng đụng, mình đau, mình chết cũng vậy, giống nhau hết. Như vậy tất cả đều nó vận hành nhân quả mà đều mình không thấy. Cái con mắt mình nó vô minh, nó che án, mình cứ thấy người trước mặt không mà mình không hiểu rằng là nhân quả. Người ta thường lấy ví dụ như bây giờ đó, mình nói mình la con, mình chỉ, mình dạy cho con mình, nó chửi mình. Hoặc là đôi khi nó xông tới, nó muốn đánh mình, mình đánh thiệt á, mình buồn, mình khổ lắm, cái gì không? Trời ơi, mình để nó ra, nó là con mình, nó đánh mình, nó chửi mình. Thực ra nó đánh mình thì người khác cũng đánh mình. Nó không chửi mình, người khác cũng chửi mình, đây là quả của một nhân ác mình đã tạo trong quá khứ. Đáng lẽ là mẹ lúc bây giờ, là cha lúc bây giờ phải thương con mình. Cái quả của, cái nhân của mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ tạo cái quả mượn cái miệng của thằng con của mình để chửi mình. Phải chỉ mượn cái bàn xấu mà đỡ đó. Mượn cái miệng thằng con mình thì thằng con mình nó tạo ác nghiệp này. Chửi mắng cha mẹ mà nó phải dẫn chơi. Lại lúc đó mình như vậy thì cái vị mà bị mà có trí tuệ nghĩ suy nghĩ, trời nó tạo cái ác nghiệp dữ quá, tội nghiệp quá. Không có chi để nó lăn ra cái trời. Hiểu quý vị? Thấy không? Mình khi mà mình tu tập mình có trí tuệ, trời ơi nó suy nghĩ rất là sâu sắc. Mà càng sâu sắc bao nhiêu thì bất phiền não bấy nhiêu. Tại sao người ta đánh mình mà không đánh người khác? Do ác nghiệp bạn đã tạo trong quá khứ, bây giờ bạn phải chịu cái quả này. Nhân quả là hiện tượng tự nhiên, thân tâm đều là những hiện tượng tự nhiên, không phải thân tôi, không phải tâm tôi. Đụng tay vô lửa thấy nóng, ai đốt mình cũng nóng, nóng là một hiện tượng tự nhiên. Ngay cả khi sinh ra, mặt mình xấu xí hay đẹp cũng là hiện tượng tự nhiên nữa. Hồi trước cứ nổi sân hoài thì bây giờ cái mặt ra nó phải tròn quạo, làm sao bây giờ sao? Làm sao mà đẹp được? Chị Quyết ngày đẻ ra cái là cái mặt y vậy à, hiện tượng tự nhiên. Có lần tôi nhớ tôi đi làm thì tôi nói chuyện cái bà Mỹ, tôi nói năm nay cô mà đẹp như vậy là nhờ là cô trước là cô chị là cô cười hoài, là cô bố thí, là cô làm cái gì vui vẻ rồi. Nó đừng nói tào lao ông, cái gì hiện tượng tự nhiên, cái gì mà quá khứ tương lai mà Mỹ biết gì đâu mà nói. Trời ơi, mình cứ đứng mình cãi, đúng là mình ngu xịt cái chứ. Mình có biết gì đâu mà mình nói sao? Lựa không lựa đối tượng, nó tầm 7, tầm 3. Họ mới biết thiền, chú đi đâu cũng gặp thiền, đi vô ăn đám cưới cũng nói chuyện thiền. Thôi là thân, là mày set up cho tao khỏe. Không lựa đúng chỗ, không lựa đúng người, ưa là nói mà sao? Cái người mà mới tu nó khổ vậy, nó hăng hái quá. Hăng hái lát thầy khùng người nào hay. Hiện tượng tự nhiên đều vận hành theo nhân quả, không có ai ngoài nhân quả cả. Nghe thấy đều là những hiện tượng tự nhiên, vì có nhân có điều kiện nào đó cho nên chúng mới sanh lên. Đủ nhân thì quả tổ, nhưng chúng ta đem tôi ta vào và nói tôi thấy tôi nghe. Nếu tất cả chỗ này tắt đèn tôi xui hết trơn, bạn đâu có thấy gì phải không? Bây giờ bật đèn lên một cái thì bạn thấy cái này, bạn thấy cái kia. Vậy là cái vật này nó xuất hiện, chắc là bạn mới thấy, bạn nói con thấy. Đem tôi ta vào đó. Cái thấy xảy ra một cách tự nhiên. Đó là mình nói một cách đơn giản là, chứ còn bóng đen, mình vô trong phòng mà mình thấy bóng đen là cũng đã thấy rồi. Nhưng mà mình lấy một ví dụ cho đơn giản là mình nói là, mình vô trong phòng mình đẹp túi hôi à, không thấy gì hết trơn á, thì mình đâu có nói là con thấy ha. Cho đến khi đèn bật lên là mình thấy dĩa, thấy chén, thấy người này, thấy người kia, thì mình nói con thấy. Thật ra đâu có con nào trong đâu, chỉ nhờ ánh sáng này, thì có cái ly này, có cái chén này, có cái Dũng ngồi đây này, những mắt có gì tốt cho nó có gì mới thấy. Tất cả đều vận hành theo luật lý nhân quả hết. Nếu là một vị thánh tu đào hồn bị một người nào đó giết, vị này sẽ nghĩ thế nào? Đúng ra là vị ấy phải làm gì? Chấp nhận hay sẽ giết người này để bảo vệ mạng sống của mình? Một vị thánh nhân, tức là vị tu đào hồn thật sự là bậc thánh nhân, sẽ không bao giờ giữ trong tâm ý niệm trả thù ai cả. Theo quý vị, vị thánh tu đào hồn suy nghĩ gì mà không trả thù? Đó, thiền sư ông nói gì? Lấy một cái ví dụ thôi. Ông nói nếu một cái vị thật sự là thánh nhân đó, thì các ngài sẽ không nói rằng là ai đã giết tôi, vì vậy tôi phải tìm cách để trả thù người ấy. Có người trả lời, dạ thưa, vị ấy suy nghĩ về lý nhân quả, gieo nhân nào thì gặp quả đó, và đứng yên cho người ta sát hại. Ông nói tại sao đứng yên, phải chạy chứ sao đứng yên được. Bây giờ vậy nè, tại vì cái cô này là cô hỏi xưa trên không biết gặp nhau đâu bên Phu La. Thì lúc đó là đang có cái khóa thiền, thì bên 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 Cali này, nó bắn Cali không biết cái chỗ nào, Colorado rồi gì không biết, đi quay hát á, bộ đội phòng cái thằng nó khùng khùng nó cầm súng nó bắn đi giết người ta, không biết chỗ nào đó. Cái câu hỏi sư cô nói trường hợp mà sư thấy nó cầm súng nó bắn, sư là sư đứng yên cho nó bắn rồi sư chạy yêu, tại vì mình nói nhân quả mà, nhân quả thì nó đứng yên cho nó bắn nè. Cái tâm của mình nhanh lắm, hễ mà nó thấy lại chạy cái đó, đúng không? Chỉ khi nào mà nó bắn, bắn mà mình bị thương thì mình nhắc, à cái này nó nhanh quá này, để cho bớt phiền não. Chứ phải đưa giò ra để cho nó bắn đâu. Tự tự động mà hễ mà nó bắn là mình phải chạy à, đó cái là cái luật sinh tồn mà. Nó làm ầm là mình hoảng, là mình phải trốn, mình phải chạy cái đã. Chạy cho đến lúc nào mà mình thấy nó bắn bị thương mình, đau đó, nằm đó, thì mình nhắc nhở mình, thôi cái này nhân quả mà. Đấy.
Dạ
thì
con mình nó chửi mình
thay nó tay. Nếu mà nó chửi mình thì thôi để cho nó chửi cho biết sao giờ. Bây giờ con bịt lỗ tai thì nó lấy tay ra nó chửi mình tiếp thì làm sao đấy?
Nhưng mà trong lúc nó lấy tay ra thì nó không giảm bớt chứ, đúng không?
À thì đúng rồi, nhưng mà nó chửi là cái chuyện, cái quả của con đã làm trong quá khứ. Con bịt lỗ tai là bữa nào là con thả lỗ tai ra nó chửi nữa. Cái khó hiểu cho phải chơi hả? Người bình thường không hiểu nổi đâu chứ phải. Nó chửi tôi rõ ràng, nó nói nhân quả quá khứ cái gì. Bình thường là mình nói vậy thôi. Còn bây giờ nếu mà mình lúc đó mà tâm mình đã rồi đó, quả mình đã, nhân mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ người ta chửi mình. Phải mở lỗ tai ra để mà nghe, để mà trả nợ chứ, phải không? Bịt lỗ tai là không trả nợ, trốn.
Người ta chửi là đủ trả là sao mà không còn nghe.
Làm sao mà không nghe được. May là đừng có giận là may đó, tu tập là đừng có giận cho sao không nghe. Bây giờ điếc là may ra không nghe, sư muôn là khỏe kìa. Mà sư muôn khỏe, những người điếc người ta tưởng khỏe lắm mà thật ra mấy người điếc cũng mệt lắm, khổ lắm. Nó nói cái gì cũng nghe vậy trơn, cái gì mà nó hoài cũng nghe vậy trơn, sao có ai nói gì đâu mà thấy cái miệng ta lắp nhắp. Tưởng ta nói mà thật ra không phải. Thành ra người ta nói con mắt mù lỗ tai điếc chắc là dễ tu lắm. Nó không phải đâu. Con mắt mình mù, tai mình điếc là mình không nghe được Phật pháp. Không nghe được Phật pháp là mình tu không được. Mà con mắt này mù, lỗ tai này điếc, nhưng mà cái tâm nó còn tỉnh, phiền não trong này. Do đó khi mình sắp phải chết á, mắt không thấy, tai không nghe, thân không còn cử động nữa, vậy đó mà mình nhớ tới chuyện phiền não trong quá khứ, mình nhớ tới con mình, nhớ tới chồng mình, vợ mình, tới cái chuyện mình chưa giải quyết xong trong cuộc sống đó. Tâm người chết nó giải dụa ghê lắm nha mấy trời, đôi khi không muốn chết, còn nhớ tới một cái chuyện gì không muốn chết. Đây là một cái câu chuyện mà sư nhớ, là có một sư đó ở qua bên Myanmar đó học thiền với sư, mà sư này là ở bên truyền thống Bắc Tông. Rồi sư qua bên Myanmar sư học thiền, rồi bây giờ sư xuất gia, sư đổi y này, chuyển hệ phái, sư qua bên Nam Tông. Sư nói là thưa con nhớ là thầy của con á ở bên Việt Nam á là học trò của một ông ở ngoài Huế, ông là một vị hòa thượng ở ngoài Huế, thì thầy học với ông ngoài đó, rồi thầy vô trong Sài Gòn, thầy sinh hoạt ở trong này, thầy lập chùa lập chuyện ở trong này. Đó thì con lần kia thầy nghe nhận được tin là nói là ôn ở ngoài Huế bây giờ đau nặng lắm, sắp sẽ chết rồi, thì thầy phải đi ra. Thì thầy dặn các đệ tử trong chùa, trong đó là có huynh đệ của sư này nữa, nói rằng là mấy thầy ở đây, mấy thầy lo công chuyện, tôi đi chừng tuần tôi về thôi. Thì thầy ra ngoài đó mà cả tháng trời mà chưa thấy về. Đó, hồi đó ông nói lúc đó phone được cũng ít nữa, hỏi thăm tìm quá thử tại sao chưa về, mà không chưa có về được, không biết tại sao. Sau này sau khi mà ôn mất rồi đó, thầy về thầy kể, ông sư phụ của ông sư này kể, nói rằng là ôn muốn xây một cái hậu liêu, là xây một cái gì đó mà không có tiền đó, nhưng mà khi mà thầy ở trong Sài Gòn mà ra đó thì ôn muốn nói cho biết là cái chuyện đó mà ôn sẽ khó nói quá. Thì ông cứ để yên vậy là ông không nói được thì chết không được. Có cái cuối cùng ở trong chùa người ta nói là trước khi mà thầy ra là ông đau nặng ghê lắm, mà khi mà thầy ra đó thì chắc có lẽ là ông suy nghĩ về cái chuyện là cái hậu liêu là cái gì nó chưa xây, là cái tháp vậy đó. Vì vậy mà ông không có đi được. Thì thôi bây giờ thầy vô thầy nói là thầy lo đi. Qua thử, ông có mất. Nói vô nói cái ông ừ cho ông mất luôn. Nào, người tu rồi mà nó cũng dính cái chuyện này chuyện kia chứ đâu có phải là không dính đâu. Trong khi nằm yên nó nhớ nhớ cái gì chưa xây xong mà không biết giải quyết làm sao. Vì vậy người ta nói là có năm là hạng đường mà dễ đi địa cục, ở trong đó có ông cụ trì nữa. Vì vậy tôi sợ lắm, sướng dám làm cụ trì. Mình trụ là ai trì không? Không nói chuyện gì lúng chạm hết trơn đó nghe. Ngồi canh tiền quay thì có nói cái gì đụng chạm không biết đó. À. Tại sao lại đứng yên? Khi người ta bắn mình phải chạy chứ, nhưng sẽ tìm cách thoát khỏi tay sát nhân. Tuy nhiên nếu không thoát được vẫn bị giết như thường, thì trước khi chết vị này không bao giờ nghĩ mình chết vì người đó giết, mà mình chết do nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ. Khi một vị tu đạo hồn mà bị một ai mà súng lại mà giết mình á, thì mình cũng chạy chứ. Cho đến khi mà mình chạy không nổi nữa thì nó cuối cùng nó chặn mình được rồi nó giết mình chết. Thì trước khi mình chết vị tu đạo hồn sẽ không bao giờ nghĩ rằng là mình chết vì tay người này mà mình chết là do nghiệp của mình. Vì đã hiểu rất rõ nhân quả nghiệp báo. Ngài không để tâm oán hận kẻ sát nhân và cũng không suy nghĩ sẽ tìm cách trả thù. Vì chết do nghiệp ác đã tạo thì cho dù người này không giết cũng có người khác giết mình thôi. Trong kinh cũng có nói là Ngài Đại Đức Mục Kiền Liên chết vì một bọn cướp vi giết Ngài. Trước đó Ngài cũng tìm cách trốn thoát đến 2-3 lần. Tới lần thứ 3 Ngài quán thấy do nghiệp ác đã tạo trong quá khứ là vì giết cha mẹ, nên bây giờ phải ngồi yên để bị giết lại. Quý vị thấy không, vị A-la-hán cũng chạy trốn như mọi người. Nhưng khi các ngài hiểu rõ sự vận hành của nhân quả, không trốn được nữa thì thôi ngồi yên để mà chịu chết thôi. Vì vậy khi một cái câu chuyện nó xảy ra là tự động là mình phải trốn à, vì A-la-hán cũng trốn mà. Nhưng mà khi mà trốn hoài mà thấy không được, biết rồi, tức là cái nghiệp nó theo mình, thôi phải chấp nhận. Hoặc giả là mình đã tìm mọi cách rồi, mình giúp cho con mình, cho chồng mình làm hết chuyện này chuyện kia cho gia đình mà không được, cuối cùng tất cả mọi người phải khổ, thôi cái nghiệp của họ đấy. Bổn phận của mình là làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm thân bằng cũng thuộc, mình phải giúp đỡ chứ. Nhưng mà đừng để cái tâm mình vô đó, đừng để tâm mình vô đó là nếu mà giúp được thôi không sao cả. Cái này là nhân duyên nghiệp lực, sức mình không có mà họ cũng tại cái nghiệp họ nặng quá họ phải chịu vậy thôi. Xong tự nhiên nó yên đấy. 8 giờ rồi quý vị, sao chụp hình không hay là sao? Ừ, hỏi đi. Con có một câu đâu, con nhiều câu lắm mà.
Con học thiền định rồi thì quán thọ, thì đi những khóa tu thiền thì tình khẩu là cái rất là nghiêm ngặt, mà chẳng những họ nói không thôi mà họ đi có người đi theo coi dõi theo dõi mình, mà họ chỉnh đốn mình cũng xấu hổ. Nhưng mà trong cái thiền quán tâm này sư thấy cái đó có cần phải nghiêm ngặt không sư?
Mà mình là cái người mà sơ cơ, khi mình tập thiền á mình bớt nói lại. Khi mình bớt nói thôi, tại vì thường thường là mình nói là cái thói quen của mình nói là cái chuyện tào lao không, không có nói chuyện gì đúng hết trơn đó. Nhưng mà ra lệnh bắt hành giả đừng có nói rồi sai giám trị giám thiền tới kiểm soát, thì ông thầy sư nói cái này là quân đội chứ không phải tập thiền nữa. Mình giải thích cho hành giả biết không nên nói, bởi vì nói vậy là vô ích, phải làm cho tâm mình động, mình ngồi thiền không được. Nếu mà mình đối xử với hành giả bằng cách là mình sai người khác tới, chặn người này không cho nói, rồi nói không thì mình phạt rồi, thì mình coi người ta như con nít vậy. Theo ý tôi là chỉ khuyên thôi, còn họ làm kiểu của họ. Họ không nói như họ ngồi đó họ suy nghĩ thì cứ xem. Không cho nói, không cho nói ngồi đây, cha nội này sao mình cứ làm bộ quay vậy ta, mình cứ cho những lỗ đó là suy nghĩ suốt ngày, thì cũng giống nhau. Rồi ông nói, tôi thấy rất là nhiều vị nói đừng nói, đừng nói, đừng nói. Vậy mà các vị rất chấp pháp cũng nói tùm lum tà la. Rồi trình pháp cũng cho Phật tử hỏi, thì trong khi trình pháp nói thì cũng nói như thường đấy. Chỉ có ra ngồi đó thì cấm, thì do đó lính. Thì ông nói rằng là tôi thấy cái cách mà đối xử với hành giả như vậy là cái mình coi người ta như con nít, ép người ta vô kỷ luật như vậy, tôi không thích.
Tại vì con thấy nếu như mà nói, sự cần thiết và trong chánh niệm thì cũng ok. Tại vì mình học thiền quán tâm thì thì mình tiếng nói cũng là một thứ để cho mình quan sát. Khi người ta nói mình nghe. Dạ, trước khi
sư nói là cái chuyện mà giữ im lặng trong khóa thiền rất là tốt, dạ. Phải không? Nhưng mà cái cách thức mà tổ chức các khóa thiền á, mà sai người tới làm giám thị, giám thiền bắt người ta không nói, hoặc là chặn lại, nói như vậy là phạt, là la người ta, làm cho ta mắc cỡ rồi vậy. Cái đó là quan đến như con nít, theo ý, theo cái thần sư thấy nói vậy. Cho người ta không phải là nói chuyện là tốt đâu. Vì cái người mà mới tập mà mình nói chuyện nhiều quá là đâu có tốt gì, nó chấn động tâm vậy lắm.
Dạ. Thưa sư, con theo con biết đó, theo cái suy nghĩ của con đó, cái nói là cái mất trách nhiệm nhất, con theo dõi không một cái nói, không sư.
Phá. Vì vậy thành ra người ta khuyên mình trong khi khóa thiền mình bớt nói lại, bớt nói lại rồi mình nhắc nhở mình cái gì cần thiết cái không cần thiết mình nói, không? Đó, nhưng mà về đây cái cách thức mà tổ chức ở trong các khóa thiền hồi xưa sẽ đi tập cũng vậy. Trong những cái trường thiền mà họ tập cái thân họ rất là cứng rắn, họ phạt mình nói là họ nói họ tới họ nát nổ. Có một ông kêu bằng giám thiền tới cầm chuông gõ con vậy nè, giống muốn gõ đầu mình luôn á. Rồi cuối cùng biết sao, chuông vô mùng nói ban đêm mà chuông vô mùng đó suốt ngày. Người ta bên ngoài kia ta cấm mà, thấy không? Như vậy tức là hành giả nó không có ý thức. Ý thức làm sao? Mà đa phần thì hành giả thì ta mới tu mà. Thành ra đó là cái trăn trở của cái trường thiền quan tâm đó. Người ta tới ta cầm len dữ lắm. Nói thiền sư để cho họ nói tùm lum tà la như cái chợ vậy. Không có chợ thằng tốt mình tu trong chợ. Mà. Không, có giỡn hoài. Không cất cho rồi giờ nó quá gì. Minh sắc tuệ.
Dạ,
minh sắc tuệ là đó, chừng minh sắc tuệ là từng tiếng niệm xứ đó. Minh sắc tuệ chắc có lẽ là quan sát các cái tuệ giác khởi sanh chắc à. Sư không được rõ. Bị minh sắc tuệ hả? Không phải đâu. Chắc có cái gì chứ. Nói sao cho không có.
Dịch ra từ chữ Vipassana.
Vipassana thì minh sắc, nhưng mà nó khi mình nói chuyện là làm trở ngại trong vấn đề thiền tập thường minh sắc các chị. Cái thiền tiết niệm xứ. Ở đây là những cái tài liệu mà vị đây sư chép lại đó, thì sư có nhờ anh Eric anh nó đánh lại rồi đó, thì nhưng mà sư phải edit trở lại, sư coi lại, mà sư biết là ông thiền sư ông không thích mình in cái này ra đâu, tại ông nói sư biết tiếng Việt, tôi biết cái gì đâu, tôi để cho sư in đó. Đã có một năm mà sư có nói, nó nói là bây giờ tôi chép được những cái tài liệu rất là nhiều đó, thì bây giờ thầy cho tôi in lại để mà phát. Ông nói gì đây, cái gì biết tiếng Việt tôi đâu có biết cái gì đâu, nhưng mà bây giờ kêu xin chắc là thầy cũng cho, nhưng mà tôi thấy là gì đây, quý vị đọc không có linh động bằng sư nói đâu. Sư nói nó sư biết cái câu chuyện nó xảy ra lúc nào rồi vậy đó, thì giảng thì quý vị nghe nó thích hơn. Còn có in thì có đánh máy rồi, phải đưa hết ra, đánh đầy đủ hết trơn rồi đó, nhưng mà sư chưa có sửa. Tại vì sư biết theo kiểu của sư mà làm sao mà sư để cho quý vị đọc được. Sư biết sư chỉ vô chỗ này chỗ kia thì viết làm sao thì người ta đánh máy vậy thôi. Sư sợ quý vị đọc không hiểu. Mấy gì con?
Có lúc con ngồi thiền, không biết ngậm ngầm kia gì đó, con nói mấy câu chuyện của sư Chí Dũng nói hay quá. Tại học rất nhiều trong những câu chuyện này. Cái liên tưởng là cái xin sư cũng cho ăn cắp của sư. Nhưng mà xong rồi tính ăn cắp của sư xong rồi nghĩ, nhưng mà nếu không có sư Chí Dũng nói thì đâu có ai hồi học ăn cắp. Con ngồi suy nghĩ
xa thú
mấy cái chuyện này hay thiệt. Cảm ơn sư.
Mấy cái này là tự nó không có gì, nhưng mà nhờ những cái dạng bài để làm khi nhớ những cái câu chuyện liên quan sư gặp ở trong cái cuộc sống của sư đó. Thì thêm mắm thêm muối rồi nghe mới vui chứ.